Đế Bá, chương 146, Tẩy Nhan Cựu Chỉ 3, góc truyện audio.com. Nhìn kỹ cái hang lớn này, khiến người ta phát hiện cái hang lớn này là từng vòng đường vân như vân tay, tựa như là có một cái cự khoan thẳng đứng chui xuống dưới, rất rõ ràng, cái hang lớn này không phải thiên nhiên hình thành. Cái hang lớn này chỉ sợ bị khoan không có bao nhiêu thời gian. Lý Xương Nhan xem xét tỉ mỉ cái hang lớn này, cuối cùng được ra kết luận như vậy. Lý Thất Giả cẩn thận quan sát cái hang lớn này, hắn tinh tế đo đạc tính toán một phen, cuối cùng lộ ra tiếu dung, đối với Mạc Hộ Pháp phân phó nói. Mạc Hộ Pháp, người lập tức đi trở về, lấy từ tang thụ đến cho ta, càng nhiều càng tốt. Còn có, lấy cho ta một cái nồi lớn, 3 bình giấm chua, 6 bình cưu dạ thủy, còn có thanh vô cốt. Lý Thất Dạ nói ra một đống tên thuốc, mặc dù Mạc Hộ Pháp không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng mà hắn vẫn là ghi nhớ từng cái. Sau khi Lý Thất Dạ phân phó tốt, hắn lập tức vượt không mà đi, không dám lãnh đạm chút nào. Chỉ cần đạt tới thiên nguyên cảnh giới, tu sĩ có thể phi độn mà đi, không cần bằng vào bất luận bảo vật gì, đều có thể phi hành. Đại sư huynh, đây là muốn làm gì? Gặp Lý Thất Dạ muốn nhiều đồ như vậy, Nam Hoài Nhân không khỏi tò mò hỏi. Lý Xương Nhan cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ nói ra một đống lớn tên thuốc rất nhiều nghi a, cả nàng cũng chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hun chuột, nói xong, hắn dứt khoát ngồi xuống, thích ý chờ Mạc Hộ Pháp trở về. Mạc Hộ Pháp không dám chậm trễ chút nào, vừa đi một hồi, hắn vẫn là ước chừng bỏ ra một ngày thời gian. Phóng hỏa đốt đi, sau khi Mạc Hộ Pháp trở về, hắn mang đến cho Lý Thất Dạ đại lượng từ tang thụ, toàn bộ đều là củi khô, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp lập tức đem củi khô của từ tang thụ gác ở miệng hang lớn, châm lửa đốt. Trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn xông vào bên trong hang lớn, loại khói đặc này mang theo một loại hương vị đặc thù, một loại hương vị làm người nói không rõ ràng. Theo khói đặc cuồn cuộn không ngừng xông vào bên trong hang lớn, qua một hồi lâu, rốt cục có động tĩnh, một hồi tiếng vang ầm ầm, đại địa lay động, hình như có địa ngưu xoay người. Oanh một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, bên trong hang lớn thẳng đứng có một quái vật khổng lồ từ bên trong vọt ra, sau khi quái vật khổng lồ này lao tới, oanh một tiếng, nặng nề ngã trên đại địa đều ném ra một cái hố to. Là người nào dùng loại mùi khói chán ghét này quấy rầy ta ngủ? Một giọng già nua gào thét vang lên, tựa hồ đối với việc bị khói đặc hun lấy rất phẫn nộ. Xem xét quái vật khổng lồ đập xuống đất này, bọn người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi trợn tròn mắt. Quái vật khổng lồ nện ở trên đại địa không phải quái thú hung mãnh đáng sợ gì, mà là một con ốc sên vô cùng lớn, một con ốc sên biết nói chuyện. Cái này sợ là trong cả đời bọn người Nam Hoài Nhân gặp qua ốc sên lớn nhất, hơn nữa là ốc sên duy nhất biết nói chuyện. Nhìn thấy ốc sên khổng lồ như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy, lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, đánh giá con ốc sên to lớn này, bình tĩnh nói ra. Không tệ lắm, vậy mà có thể lục giải, đối với bộ tộc các ngươi mà nói, đích thật là không dễ dàng. Lời này của Lý Thất Dạ để cho ốc sên chấn động, hai con mắt to lớn trên râu của nó như là nghiêu nhãn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên, như là sét đánh quát lên. Gạch nối, góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi là người nào, vậy mà biết dạng thuyết pháp lục giải này? Ta là người ra sao, không trọng yếu, bất quá trọng yếu chính là, ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vậy, nhìn lấy ốc sên to lớn nói ra. Về phần ngươi nói lục giải nha, không có gì ghê gớm lắm, ngay cả thập bát giải ta cũng có thể nói ra. Tốt ngươi tên tiểu tử ăn nói lung tung, khẩu xuất cuồng ngôn, thế gian không người biết thập bát giải. Con ốc sên to lớn này hét lớn. Không, không đúng, nếu thật có thập bát giải, hoàn toàn chính xác có một người biết. Nói đến đây, ốc sên to lớn này nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai con mắt lại như rung đùi đắc ý, nói ra. Không đúng, không đúng, ngoại trừ tồn tại kia thế gian không còn có người biết thập bát giải. Người một cái nhân tộc tiểu tử có thể biết thập bát giải mới là việc lạ. Dù dù hoàng hỏa, đỉnh dạ hải thanh thánh tang tại hòe kim ô nhập hấp. Lúc này, Lý Thất Dạ mở lời, nói ra một đoạn chân dài mà bọn người Lý Xương Nhan căn bản nghe không hiểu. Nghe được một đoạn chân dài này của Lý Thất Dạ, ốc sên kia vì đó kịch chấn, hãi nhiên, hai con mắt thật to bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, phía dưới vỏ ốc sên vươn ra một bàn tay khổng lồ béo múc míp thoáng cái bắt được Lý Thất Dạ. Thoáng cái, Lý Thất Dạ bị bàn tay này chộp vào trên bầu trời, khiến Mạc Hộ Pháp cùng Lý Xương Nhan vì đó hãi nhiên, bọn người Lý Xương Nhan muốn động tay, nhưng Lý Thất Dạ lại khoát tay áo, để cho bọn họ an tâm một chút. Ngươi, làm sao ngươi biết một đoạn chân dài này? Ốc sên to lớn bất khả tư nghị, con mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Chỉ là dạo đầu của đệ thất giải khúc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người thập bát giải ta cũng có thể nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình tĩnh nói ra. Nói, nhanh nói ra thập bát giải cho ta. Con ốc sên to lớn này bắt đầu trở nên nôn nóng, không thể chờ đợi được, thanh âm già nua quát lên. Thập bát giải một mực là đồ vật nhất tộc các ngươi truy tìm, để cho ta nói ra, nơi nào dễ dàng như vậy, ngươi đi theo ta, ta có lẽ còn có thể suy tính một chút. Lý Thất Dạ y nguyên ung dung nói ra, vô chi tiểu tử cũng dám cùng lão phu bàn điều kiện. Con ốc sên to lớn này táo bạo quát lên, đợi lão phu xé mở thức hải của ngươi, rút ra ký ức của ngươi, nhìn ngươi còn có thể cất giấu cái gì. Vừa dứt lời, một cái râu của ốc sên vậy mà hóa thành một đạo dây xích pháp tắc thoáng cái đâm vào mi tâm của Lý Thất Dạ, thẳng dò xét thức hải của Lý Thất Dạ. Không tốt, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Xương Nhan kịch biến, biết đại sự không ổn. Oanh, nhưng mà ở trong một chớp mắt này, toàn bộ thiên địa như là nổ tung, chỗ mi tâm của Lý Thất Dạ thoáng cái nổ tung ra một đạo tiên quang. Theo một tiếng vang thật lớn, ốc sên to lớn bị tạc bay về phía chân trời. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ như là một tôn tiên đế cuồng nộ, giữa mi tâm nổ tung ra một tia tiên quang, trực tiếp chấn động đến sư đồ Nam Hoài Nhân nằm rạp trên mặt đất, ngay cả Lý Xương Nhan muốn đứng cũng không vững. Lý Thất Dạ bồng bềnh rơi trên mặt đất, giữa mi tâm hắn tiên quang trôi qua mà đi, mặc dù là như thế, thời điểm đạo tiên quang này nổ tung, Lý Thất Dạ giống như là tiên đế cuồng nộ, chư thần của cửu thiên thập địa đều phải ở dưới đạo tiên quang kia phục bái. Cách chương.